Hiện có những tranh cãi liệu Việt Nam có nên đóng cửa biên giới với Trung Quốc hay không, sau khi các nước như Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nga tuyên bố đóng cửa biên giới với Trung Quốc để ngăn chặn dịch bệnh corona, dẫn tới lời kêu gọi Việt Nam thực hiện hành động tương tự. Tuy nhiên, các chuyên gia đưa ra ý kiến khác nhau về việc Việt Nam có nên đóng cửa biên giới với Trung Quốc hay không. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Đinh Đức Long cho VOA biết nhận định của ông.
Nếu được thì tôi nghĩ là nên ngoài cái chuyện mà kiểm soát kỹ ra thì nếu được nên đóng cửa biên giới nhất thời. Tại vì cái đấy thì nó có luật rồi, có luật quản lý biên giới giữa hai nước. Mình có thể vì lợi ích dân tộc và lợi ích sức khỏe thì đóng cửa vẫn tốt hơn là bây giờ mình để người ta vào. Người ta vào xong mình lại phải kiểm tra người ta có phơi nhiễm không. Nếu có mình cách ly 14 ngày. Thì thứ nhất là họ vào chẳng giải quyết gì, họ khi phải cách ly. Thứ hai mình phải tốn tiền để mình chăm sóc cho họ. Ví dụ như thế. Thế thì ta rằng không vào ngay từ đầu. Ví dụ như thế đi. Còn cụ thể thì cái đấy thì tôi nghĩ là họ nhà nước họ phải lường đến rồi, họ phải cân nhắc thiệt hơn. Nhưng rõ ràng là khi anh chưa đóng cửa biên giới, rủi ro cao hơn là anh đóng cửa.
Việt Nam có đường biên giới dài 1.449 km dọc 7 tỉnh phía Bắc với Trung Quốc. Quốc gia phát tán virus corona ra 27 nước trên thế giới, khiến hơn 40.000 người nhiễm bệnh và hơn 900 người tử vong. Tính đến ngày 10 tháng 2, Việt Nam đã có 14 ca nhiễm corona, đa phần do lây nhiễm từ trung tâm bùng phát corona ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Không có bất kỳ lý do gì để chúng ta chậm chạp hoặc thỏa hiệp thêm tính mạng của nhân dân, Steven Nguyễn viết tin trang Vietstar USA. Từ Sydney, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, một chuyên gia hàng đầu trong cộng đồng người Việt ở Úc về dịch tễ học, nói với VOA.
Kể cả cư dân mạng, gọi là cộng đồng mạng, là họ đòi là Việt Nam phải nên đóng cửa biên giới. Nhưng mà khách quan mà nói, cái này là mình nói chuyện trên lý thuyết một chút. Khách quan mà nói là nếu mà mình dựa vào các cái mô hình mà dịch tễ học, các mô hình tễ học thì dựa vào một số cái giả định, ví dụ như là nếu mình đóng cửa biên giới thì sẽ bao nhiêu ca bị giảm, nếu mình hạn chế mà du khách á, thì bao nhiêu ca là sẽ bị giảm, nhân dân gì nhân dân, tức là mình có thể đưa vào những cái tham số gì để mình tính toán. Thì nếu mà mình dựa vào những cái tính toán như vậy á, thì anh sẽ thấy rằng là bất cứ chuyên gia dịch tễ học nào trên thế giới, người mà có kinh nghiệm á, là họ sẽ nói rằng là cái việc mà đóng cửa biên giới nó không có hiệu quả ngăn người dịch bệnh như mà chúng ta tưởng đâu.
Bác sĩ Đinh Đức Long nhận định rằng lý do chính trị trong mối quan hệ mật thiết giữa Bắc Kinh và Hà Nội có thể là nguyên nhân chính khiến biên giới hai bên chưa thể đóng lại trong giai đoạn bùng phát dịch corona.
Ví dụ như Bắc Triều Tiên hoặc là như Mông Cổ, như Nga đi. Nga thủ tướng tôi được biết là tuyên bố là nếu sang họ mời về ngay, họ không có cho nhập cảnh. Thế họ quyết liệt. Hay nói Mỹ cũng thế. Thế thì mà những nước cái trình độ y tế chắc là cao hơn Việt Nam, chắc cao hơn. Thế họ tại sao làm mà mình thì chưa làm điều đó? Thì cái đấy là có lẽ là yếu tố chính trị là quyết định. Mà nhiều khi ở Việt Nam thì cương lĩnh của Đảng Cộng sản đặt lên trên những pháp luật mà. Nên cái đấy thì mình nói luật thì cho phép làm điều đó, có đủ. Nhưng họ không làm, hoặc họ chưa làm. Cái đấy thì chắc không ai biết nhiều hơn chính những người lãnh đạo quốc gia, anh ạ.
Tuy nhiên, ở góc nhìn khoa học, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cho biết.
Và theo cái tính toán của tôi, tất nhiên là tôi chỉ tính toán đơn giản thôi, vì mình không có nhiều dữ liệu. Thì tôi thấy cũng vậy, cho dù mình có đóng cửa biên giới nữa, thì cái số ca mà mình bị giảm chỉ khoảng dao động khoảng chừng 10-25% mà thôi. Thì tất nhiên là đối với công chúng thì giảm được 10-25% cũng là con số rất là tốt. Nhưng mà nếu mà khi mà nói cái dịch bệnh đó, thì con số nó không có đáng kể. Nhưng mà khoa học thì nói như vậy. Khoa học thì nói như vậy. Nhưng ở đây chúng ta nói không phải chuyện khoa học không, mà còn những lý do về chính trị nữa. Mấy người họ cầm quyền thì họ cần phải làm gì đó để cho hài lòng người dân. Thành ra là một số nước, ví dụ như Mỹ, ví dụ như Hàn Quốc, TNTS hay là Bắc Triều Tiên, họ đã đóng cửa biên giới, hay là Nga cũng vậy, họ đóng cửa biên giới. Thì cái cách họ làm theo tôi nghĩ rằng là không có dựa vào khoa học, mà có lẽ là dựa vào các lý do chính trị thì đúng hơn.
Trong khi đó, các quốc gia không có chung đường biên giới với Trung Quốc như Đài Loan, Singapore, Philippines, Malaysia cũng đã dừng cấp thị thực cho công dân Trung Quốc. Hiện tại Việt Nam chỉ áp dụng biện pháp cách ly đối với người quá cảnh hay nhập cảnh từ Trung Quốc trong vòng 14 ngày. Ngoài việc tạm thời không giải quyết cấp thị thực du lịch vào Việt Nam, đối với những người đến từ vùng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, Tuy Việt Nam, Trung Quốc chưa chính thức đóng cửa biên giới, nhưng việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, việc trao đổi cư dân biên giới tại một vài cửa khẩu phụ ở Lạng Sơn như Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình bị ách tắc trong mấy tuần qua do lo ngại dịch bệnh viêm phổi Corona đang diễn biến phức tạp và sẽ tiếp tục tình trạng đóng cửa cho đến cuối tháng 2 năm 2020. Báo Lao động dẫn lời cơ quan chức năng của Trung Quốc cho biết hôm 8 tháng 2. Trong khi đó, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Chi Ma cũng ở Lạng Sơn, vẫn diễn ra hoạt động giao thương bình thường, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt về công tác phòng chống dịch bệnh của lực lượng chức năng do hai bên đưa ra. Bộ Công Thương Việt Nam nhận định với báo chí trong nước rằng, quyết định kéo dài thời gian đóng cửa các chợ biên giới và tiếp tục tạm dừng hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân biên giới của chính quyền hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam dự kiến sẽ gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới việc xuất nhập khẩu các nông sản của Việt Nam. Trước đó, tại phiên họp của chính phủ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp định nếu liên quan đến an ninh và dịch bệnh thì có thể đóng cửa nhưng phải có thỏa thuận giữa hai bên, chứ Việt Nam không thể đơn phương. Ông Phạm Bình Minh được báo chí trong nước trích lời nói thêm, việc đóng cửa biên giới phải liên quan đến hai tình hình là an ninh và dịch bệnh, nhưng phải có thỏa thuận giữa hai nước, báo trước 5 ngày.
Tỉnh Vĩnh Phúc giáp danh thủ đô Hà Nội đang thu hút sự chú ý của công luận khi các con số thống kê chính thức cho thấy tỉnh này có đến 9 ca nhiễm virus corona chủng mới trong tổng số 14 ca ở Việt Nam. Loại virus nguy hiểm có tên gọi tắt là nCoV đến nay làm chết hơn 910 người và khoảng 40.300 người nhiễm trên thế giới, trong đó đại đa số là ở Trung Quốc với thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc là tâm dịch. Nhà chức trách Việt Nam cho hay 3 ca nhiễm đầu tiên ở Vĩnh Phúc là những người trong đoàn 8 công nhân đi tập huấn ở Vũ Hán, Trung Quốc trở về hôm 17 tháng 1. Trong những ngày sau đó kéo dài cho đến gần đây, thêm 2 người trong đoàn công nhân và 3 người thân, một người hàng xóm của một công nhân có tên viết tắt là NTG cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Báo chí Việt Nam dẫn lời các quan chức y tế tường thuật rằng 2 ca mới nhất được phát hiện có những điều đặc biệt là một người không có biểu hiện bệnh nhưng xét nghiệm vẫn dương tính, còn một người có thời gian gặp gỡ rất ít, không ở cùng nhà với bệnh nhân đã nhiễm bệnh. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ bùng dịch tại Vĩnh Phúc, theo báo Tuổi Trẻ. Tờ báo lập luận rằng có thể trong cộng đồng sẽ có thêm nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh vì có những người tiếp xúc với các công nhân kể trên trong giai đoạn họ không biểu hiện đau ốm nên đã không phòng tránh. Dẫn ý kiến của giới chuyên môn, Tuổi Trẻ viết rằng cần cách ly cả một khu vực địa lý là nơi bệnh nhân NTG từng ở, khu vực đó rộng bao nhiêu, phụ thuộc vào những nơi mà D đã đi lại trong thời gian từ ngày 17 tháng 1 đến khi được cách ly. Tin cho hay là Bộ Y tế nói với Tuổi Trẻ vào ngày 9 tháng 2 rằng Bộ đang xem xét những biện pháp chống dịch mạnh hơn tại Vĩnh Phúc, nhưng không đề cập đến khả năng phong tỏa một phần hay toàn bộ tỉnh. Do tình hình dịch bệnh ở Vĩnh Phúc diễn biến phức tạp, tỉnh này đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động phòng chống theo phương châm không chủ quan, không bị động, không hoang mang. Lãnh đạo tỉnh báo cáo khi họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hôm 10 tháng 2, được trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam tường thuật lại cùng ngày. Trang thông tin chính phủ nói tỉnh tiến hành thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường và trưng dụng trường quân sự tỉnh với sức chứa 500 người để làm khu giám sát tập trung những người tiếp xúc gần với người bệnh. Ngay lập tức, cơ sở nêu trên đã được Sở Y tế Vĩnh Phúc sử dụng khi họ giám sát y tế tập trung thêm 103 người do đã tiếp xúc gần bệnh nhân dương tính nCoV, nâng tổng số người bị giám sát ở tỉnh lên thành 249 người vào ngày 10 tháng 2, vẫn theo thông tin chính phủ. Theo quan sát của VOA, tin tức phát đi từ Vĩnh Phúc gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội. Nhiều người lo lắng về khả năng virus lây lan sang thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, giới chức y tế Hà Nội được trang tin Dinh dẫn lời cho hay hôm 10 tháng 2 rằng ở thủ đô của Việt Nam chưa có ca nghi ngờ mới và hiện chỉ còn 896 người phải giám sát y tế là những người đến từ vùng dịch. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, đô thị lớn nhất đồng thời là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, 2.106 người đang thuộc diện bị giám sát và cách ly y tế do họ nhập cảnh từ hoặc đi qua Trung Quốc trong vòng 14 ngày, các báo trong nước đưa tin hôm 10 tháng 2. Đến nay, trong số những người này, chưa có trường hợp nào phát hiện triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh, các báo cho biết. Trên toàn Việt Nam, về mặt thống kê, tổng số ca dương tính với nCoV hiện là 14, gồm các ca ở Vĩnh Phúc, hai người Trung Quốc và một Việt kiều Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh, một người ở Khánh Hòa và một người ở Thanh Hóa. Tuy nhiên, trên thực tế, 6 người đã khỏi bệnh, bao gồm 3 người ở Vĩnh Phúc, 1 người ở Thanh Hóa, 1 người ở Khánh Hòa và 1 người Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh, trang thông tin chính phủ cho biết. Như vậy, con số thực sự những người còn đang được điều trị chỉ là 8, gồm 6 người ở Vĩnh Phúc, bên cạnh 1 Việt kiều Mỹ và 1 người Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng liên quan đến dịch nCoV, trang thông tin chính phủ loan báo rằng 30 công dân Việt vừa được nhà chức trách Việt Nam sơ tán khỏi tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc và đưa về nước. Tin cho hay là chuyến bay của hãng Vietnam Airlines chở các công dân kể trên hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào sáng sớm ngày 10 tháng 2. Nhà chức trách khử trùng và kiểm tra y tế 30 công dân, sau đó cách ly họ để theo dõi y tế. Hiện nay, toàn bộ số công dân nêu trên, đặc biệt là một nữ hành khách đang mang thai 8 tháng, có tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần tốt, trang thông tin chính phủ nói. Vẫn còn ít nhất 400 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc và du lịch tại Trung Quốc, theo lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 6 tháng 2, và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc giữ liên hệ chặt chẽ với các công dân này. Trước khi đưa 30 người Việt hồi hương, máy bay của Vietnam Airlines đã vận chuyển trang thiết bị vật tư y tế của Chính phủ, Nhân dân và Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng Trung Quốc. Ngoài ra, chuyến bay đó cũng giúp đưa 11 người Trung Quốc về Vũ Hán, trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam tường thuật. Các bài tường thuật của báo trong nước, trong đó có Dinh và Tuổi Trẻ cho biết là phía Trung Quốc xác nhận họ đã nhận được số hàng viện trợ và cảm ơn Việt Nam qua phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sàng tại một cuộc họp báo hôm 10 tháng 2.
Hoa Kỳ tự hào hỗ trợ Việt Nam đối phó virus corona. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho VOA tiếng Việt biết như vậy hôm 10 tháng 2, đồng thời cho hay rằng Trung tâm Kiểm soát và Bệnh tật Hoa Kỳ CDC tại Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh do chủng virus corona mới nCoV gây ra. Cơ quan ngoại giao này cũng nói thêm rằng CDC đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường năng lực xét nghiệm cũng như phát triển và triển khai các công cụ thu thập dữ liệu và phân tích các trường hợp nhiễm nCoV. CDC ở Việt Nam đang phối hợp với CDC tại Atlanta, Bộ Y tế Việt Nam và các cơ quan y tế công cộng ở Việt Nam để có được 4.000 bộ xét nghiệm nCoV thông qua Trung tâm International Reagent Resource của CDC để phân phối cho các phòng thí nghiệm được chọn trên khắp Việt Nam. Tòa đại sứ Hoa Kỳ cho VOA biết thêm. Cho đến nay, CDC ở Việt Nam đã hỗ trợ cho Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế Việt Nam tiến hành đào tạo về lấy mẫu và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm về nCoV đối với 60 người tham gia từ 15 bệnh viện quốc gia và tuyến đầu, bao gồm một bệnh viện tư nhân ở Hà Nội vào ngày 6 tháng 2, vẫn theo tin từ Tòa đại sứ Hoa Kỳ. Nguồn tin này cho hay, vào tuần tới, CDC ở Việt Nam sẽ hỗ trợ đào tạo tương tự cho các bệnh nhân ở tỉnh và các trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh tật tại 11 tỉnh miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, CDC ở Việt Nam đang phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam để có được thông tin kịp thời về các ca nhiễm gần đây tại Việt Nam, bao gồm cả trường hợp đối với công dân Mỹ, Tòa đại sứ Hoa Kỳ cho biết thêm. Dữ liệu được thu thập sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết của chúng tôi về sự bùng phát dịch bệnh hiện tại, bao gồm cả thời gian ủ bệnh và thời gian lây nhiễm, cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết thêm.